con nghe Pháp Thầy giảng đã một năm rồi. Trong quá trình nghe Pháp, con thấy bản thân đã sửa đổi được nhiều điều theo chính Pháp. Ghê chưa? Chả biết sửa đổi được thật không. Thầy nghĩ là sửa đổi được thì tốt quá. Chúng ta phải tin tưởng mình học Phật phải sửa, không được nhiều được ít. Nhưng khi con thấy Thầy giảng về các tuổi làm nhà, thì con nhìn lại vợ chồng con đều làm nhà vào tuổi xấu. Ôi dồi ôi, thế này thì là chưa tu được tí nào rồi. Thầy giảng ở đây là giảng cho những người gì? Những người sơ tâm học đạo và họ chưa gì? Chưa tu. Còn chúng ta tu rồi á thì nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào chúng ta làm được việc tốt, chúng ta hoan hỷ thì ngày đó là ngày ngày đại cát đại lợi, ngày đại phúc á, ngày trường thọ vậy các quý vị. Đấy. Thầy nói về ngày giờ, nói về phong thủy, nói về đất cát, nói về gì? Ma quỷ, nói về cúng bái. Cái này là cái gì? Dành cho những người sơ tâm học Phật. Còn đây Phật tử bảo nghe Pháp được một năm và thấy mình cũng học được gì? Học được nhiều điều theo chính Pháp rồi. Mà còn thế này thì thật là bó tay. Mệt thật đấy. Nếu mà bảo là gì? Con vừa mới đến chùa lần gì? Lần một, lần hai, cũng vừa nghe Thầy giảng được một vài bài Pháp. Cho nên con gì? Xem lại, xét lại thì thấy gì? Nhà con làm nhà vào những cái tuổi nó xấu, hoặc kim lâu, 1368 kim lâu, hoặc là cung hoang ốc, cung thọ tử, hoặc là cung gì? Cung địa sát vân vân, đó nó không tốt. Cho nên gia đình con cảm thấy bất an, xin Thầy là cho con cái Pháp nào tu tập như thế nào để cho con được an tâm, chúng con giải được cái đó để an tâm. Anh nói như thế thì trả lời ngay một nhát về cứ kinh Địa Tạng mà tụng lấy thì một năm, hai năm, ba năm, trăm năm là an hết. Không nói thật đấy, cứ tụng kinh Địa Tạng. Nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, trì kinh Địa Tạng, thì cái vấn đề tâm linh, đất cát, nhà cửa dần dần sẽ an. Cái này là kinh nghiệm, kinh nghiệm của nhiều gia đình nói lại với Thầy rồi. Qua một thời gian nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gia nhà mình, thì nhiều cái vấn đề tâm linh mâu mắc trong cuộc sống, thậm chí có trường hợp con cái gì nó hư, nó còn quay lại gì, nó hiếu thảo, nó ngoan cơ mà. Đấy, cái trường hợp mà năm mà mới giảng kinh Địa Tạng, có trường hợp mà nhà không biết trong Hà Đông hay khu nào ở mặt trong này, vì thương con nó chuyển ra gần chỗ trường học của con, mua cái nhà mới to đẹp ra ngay chỗ Ba Đình, gần chỗ Lăng Bác, để cho con nó đi học nó gần. Nhưng từ khi chuyển về cái nhà mới, con không bao giờ nói chuyện với mẹ. 3 năm trời không một lời nói chuyện với mẹ, cũng không bao giờ ăn cơm với mẹ. Đấy, hỏi cái gì nó không nói, bảo xuống ăn cơm nó không, nhất định không xuống ngồi với mẹ. Mẹ ăn xong nó mới xuống bếp nó ăn, bê lên phòng nó ăn. Đi học về cũng không chào mẹ, đi lúc đi cũng không nói gì với mẹ, lúc về không chào mẹ, lặng lặng như thế suốt 3 năm trời. Mẹ rất là đau khổ, rất là tủi thân. Duy nhất có đứa con trai đấy thôi. Sinh nó ra được một thời gian thì bố không may qua đời. Vì yêu chồng, vì thương con cho nên không tái giá ở lại để nuôi con. Nuôi con nó lớn khôn các vị, nuôi đến cho năm đại học là bao nhiêu tuổi? Mười mấy? 18 năm trời vò võ như vậy. Thủ tiết cho nuôi con. Vì yêu chồng, vì giữ lời hứa với chồng, vì thương con của mình và chồng của mình, cho nên nhất định không tái giá ở vậy nuôi con. Các vị nghĩ xem, một người phụ nữ 18 đôi mươi đi lấy chồng mà vừa mới sinh con ra chồng đã mất, mới có ngoài 20 tuổi mà họ ở thủ tiết như vậy để gì? Để chung thủy với chồng mà nuôi con, thì quả thật là thế kỷ 20, 21 này là gì? Cực hiếm. Vậy mà người phụ nữ đó làm được cái điều đó, tất cả vì gì? Vì con. Vì thương con cho nên á, bán cái nhà ở mạn trong này đi để mua cái nhà ở chỗ Ba Đình gần chỗ Lăng Bác để cho con nó đi học gần trường. Nghĩ thế còn gì nữa. Mà ra đó ở là gì? Nó cũng tốt hơn. Nhà cửa rộng rãi đẹp hơn. Giữa trung tâm của thủ đô Hà Nội. Quận Ba Đình là quận trung tâm rồi. Đúng không? Thế nhưng không hiểu làm sao mà chuyển về nhà một cái thì nó lại như thế. 3 năm trời, con học năm đến đại học năm thứ 3, tức là 3 năm nó không nói gì cả. Hỏi nó không thưa, nó chả biết nó làm sao. Nghĩ là nó tự kỷ chứ không phải, nó vẫn đi học bình thường. Hỏi các bạn bè với cô giáo bảo đây, thấy em nó, hỏi cô giáo bảo em nó vẫn học bình thường, vẫn bình thường. Hỏi bạn bè thì bạn bè bảo là anh ấy vẫn bình thường, bạn ấy vẫn bình thường cô ạ. Không hiểu sao. Mẹ muốn tìm nguyên do thì nó có mở mồm đâu mà, mở lời đâu mà tìm nguyên do. Cho nên cái năm nghe thầy vừa giảng kinh Địa Tạng, cô ấy lên đây tham dự pháp hội kinh Địa Tạng. Nghe thầy giảng và cũng nhất tâm thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về, cứ mở lên trên ban thờ nhà mình ngày đêm sáng tối cứ mở lên. Đến giờ lên tụng kinh thì Phật tử đó tắt cái đài đi và tụng xong lại bật. Ngày ba thời như thế. Phát nguyện tụng kinh mấy tuần thôi. Vừa được mấy tuần thôi tự nhiên này, hình như là 3 tuần 21 ngày hay sao ạ? Hay là phát nguyện 49 ngày nhưng mà hình như vừa 21 ngày thì phải, lâu lâu rồi thì không nhớ chi tiết lắm cái bao nhiêu ngày nữa. Nhưng mà vừa tụng kinh được một thời gian ngắn ở nhà. Và hôm tự nhiên con nó xuống thì nó... gọi điện về mẹ hôm nay thì dọn cơm nên con về ăn cơm cùng mẹ. Ăn cơm xong thì nó, mẹ nó cứ đứng ghế dọn, nó bảo mẹ là thôi mẹ không phải dọn, để đây thì con dọn. Thế nó dọn vào xong nó ra, mẹ cứ ngồi đây ra nó xin lỗi mẹ nó. Thế nó nói 3 năm qua thì con không hiểu sao tự nhiên con thế, thì con xin lỗi mẹ. Thế là mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Đấy là gì? Không hiểu vì sao, nó cũng không hiểu vì sao, mà tự nhiên nó gì, nó không muốn nói chuyện với mẹ. Nó nhìn thấy mẹ như nhìn thấy kẻ thù cho nên không muốn nói chuyện. Nhưng sau khi thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát ở tại nhà, lấy cái nước cúng ở trên ban thờ đi vẩy gì hết đất cát nhà cửa từ trên phòng thờ xuống dưới nhà cửa mấy tuần, hình như là 3 tuần thì phải đó. Cái tự nhiên là nó thì nó muốn ăn cơm với mẹ. Ăn cơm xong thì nó bảo mẹ cứ ngồi đấy, nó dọn mâm dọn bát xong nó bảo mẹ cứ ngồi đấy, và nó ra nó xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Xin thưa các vị, trong một gia đình thì không có cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc là gì? Vợ chồng, bố con, mẹ con, anh em đoàn kết hòa hợp như thế các quý vị ạ. Có tiền cũng không mua được. Đấy, cho nên mọi người bảo Phật pháp nhiệm màu ở chỗ nào? Ở chỗ đấy chứ ở chỗ nào? Có phải cứ phải có tiền mới độ được đâu? Không. Tự chúng ta phải tu. Chúng ta tu tập thì tự nhiên nó dần dần thì cái nghiệp nó sẽ chuyển thôi. Cho nên cái việc mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đối với các Phật tử ở tại gia chúng ta, đối với người mới học Phật á, nó lợi ích vô cùng. Chúng ta cần phải duy trì, cần phải thọ trì, cần phải đọc tụng và cần phải tư duy suy nghĩ lời Phật dạy ở trong kinh để mà đem áp dụng vào cuộc sống đời thường, đặc biệt là cái hạnh gì? Hạnh hiếu. Đấy, hạnh hiếu là chúng ta phải làm đầu tiên, học tập mà làm đầu tiên. Chúng ta đối với ông bà, đối với bố mẹ, nếu mà các cụ các Phật tử mà bố mẹ mất rồi thì chúng ta gì? Còn báo hiếu được không? Có. Bằng cách là chúng ta tu tập tụng kinh niệm Phật, chúng ta hồi hướng cho chân linh, anh linh, vong linh, hương linh của các cụ sớm được siêu thoát về cảnh giới lành như thiên giới, thiện giới, thậm chí về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nếu được siêu thoát rồi thì được tăng phúc, tăng thọ và được tăng trưởng trí tuệ, được gặp Phật Pháp và phát Bồ Đề Tâm, cùng nhau tu hành, sớm thành Phật, Phật quả. Đó, đấy là người con hiếu thảo, tri ân và báo ân cha mẹ, ông bà, không chỉ một đời mà còn nhiều, nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên các cụ đừng có nghĩ rằng con năm nay 80 tuổi rồi con không còn cơ hội để báo hiếu bố mẹ con nữa. Sai. 80 tuổi vẫn còn cơ hội báo hiếu bố mẹ. Thậm chí 100 tuổi vẫn còn cơ hội báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ mình cho dù đã mất đến gì 3, 4, 5, 70 năm rồi còn cơ hội báo hiếu không? Còn. Chúng ta tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, làm các việc lành, nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, để chúng ta thì hồi hướng công đức cho cha mẹ, không chỉ cho cha mẹ còn cho ông bà, đằng nội, đằng ngoại, rồi tổ tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt tích, đẳng chư hương hồn, nhiều đời nhiều kiếp của chúng con. Dù đang ở cõi nào cũng được ánh sáng quang minh từ bi trí tuệ, từ bi trí tuệ công đức của Tam Bảo, của Phật Pháp soi rọi vào trong tiềm thức của những người thân của con. Cho dù đã mất hay vẫn đang còn hiện thế, dần dần đều được tin sâu nhân quả, hiểu được Phật Pháp, đoạn ác tu thiện và cùng nhau phát Bồ Đề Tâm, dần dần đầy đủ viên mãn công đức, đều được thành tựu quả vị vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh. Vậy chúng ta nghĩ xem, chúng ta 100 tuổi có báo hiếu bố mẹ được không? Có, vẫn báo hiếu được. Nếu chúng ta mắt 70-80 tuổi mà mắt gì, mắt mờ không ngồi tụng kinh được nữa, chúng ta còn có cách để báo hiếu không? Có. Bằng cách nào? Thế này này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Niệm Phật là hoài, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Chiều hoặc là tối. Nếu mà còn lên được đứng trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình thì chúng ta hồi hướng phát nguyện, còn không đứng lên, không lên đó được nữa. Vì ban thờ tầng thượng, chúng ta tầng 1, không có thang máy, chúng ta không lên được. Có hồi hướng được không? Có. Chúng ta đứng quay mặt hướng Tây hoặc là ngồi quay mặt hướng Tây. Nếu còn khỏe khỏe thì nên đứng. Mà không khỏe thì chúng ta ngồi trang nghiêm, thẳng lưng chắp tay mà đem hồi hướng công đức ấy cho lịch đại gia tiên cửu huyền tất tổ, ông bà cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ vào công đức niệm Phật một ngày này của con, đem hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại cả kẻ còn và người mất, đều được trượng thừa công đức niệm Phật này. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy là nhất tâm niệm Phật, một câu thánh hiệu A Di Đà Phật tiêu được 84.000 kiếp sinh tử, hay còn gọi là 80.000 kiếp sinh tử. Nay con đều đem công đức niệm Phật này để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của con, kẻ còn và người mất, đều được chư Phật gia hộ, khai tâm mở trí, dù sinh cõi nào, dù ở cõi nào, cũng được gặp Phật, Phật Pháp, cũng phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, viên mãn công đức, đồng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đọc cái bài gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng vãng sinh Cực Lạc.